Xin cứu con. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Lạy Thầy, xin cứu con. Nhà văn Mark Twain cùng đi với vợ viếng thăm đất thánh. Họ đến Ca Phạc Na Um, nơi Chúa Giêsu khởi sự đời sống mục vụ công khai và trải qua nhiều biến cố quan trọng ở đây. Thị trấn nằm trên bờ biển Galilea. Vào một đêm trăng, hai vợ chồng bước đi dọc theo bờ biển và quyết định mướn một chiếc thuyền chèo ra biển hóng gió. Mark Twain hỏi một người đàn ông đang ngồi trên thuyền phải trả bao nhiêu tiền để đưa họ ra biển. Mark Twain thường mặc bộ comble trắng, giày trắng và đội mũ cao bồi rộng vành của người Texas. Với phong cách và kiểu ăn mặc như vậy, người chủ thuyền nghĩ Mark Twain phải là một người Mỹ giàu sang nên ra giá 25 đô cho một chuyến du thuyền. Nghe vậy, Mark Twain đành cảm ơn ông chủ thuyền rồi bỏ đi. Đi được vài bước, ông quay sang nói với vợ rằng: "Bây giờ tôi biết tại sao Chúa Giêsu bước đi trên mặt nước. Có phải ý ông muốn nói vì đi thuyền đắt quá, Chúa Giêsu không có tiền nên phải bước đi trên mặt nước không?" Mark Twain đã nghĩ ra một cách cắt nghĩa khôi hài về phép lạ Chúa Giêsu bước đi trên biển trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew. Một sự hiểu biết đầy đủ về ý nghĩa của câu chuyện Chúa Giêsu bước đi trên biển ắt phải nói về con người Chúa Giêsu là ai, về giáo hội và về đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu. Mục 1. Về Chúa Giêsu. Câu chuyện phép lạ Chúa Giêsu bước đi trên mặt nước biển kết hợp với câu chuyện hóa bánh ra nhiều trong bài phúc âm tuần trước chứng tỏ rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Ngài có quyền hành trên tất cả mọi sức mạnh tự nhiên và siêu nhiên. Người Do Thái tin rằng biển cả thuộc lãnh vực của các quyền lực ma quỷ siêu nhiên. Chẳng hạn bọn quỷ xâm nhập vào bầy heo rồi lao xuống biển. Một trận cuồng phong bão tố ở biển khơi được coi là công việc của những thần thù nghịch. Bằng việc bước đi trên ngọn sóng thần hung dữ và làm yên lặng biển động, Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài là đấng có quyền lực và hoàn toàn làm chủ trên những sức mạnh thù nghịch này. Rất nhiều người Kitô hữu thờ lạy Thiên Chúa nhưng vẫn còn lo lắng, sợ hãi tà thần, ma quỷ và có khi lại còn tin vào bùa ngải nữa. Phúc âm hôm nay mang lại cho chúng ta một niềm tin tưởng rằng những quyền lực của bóng tối không có gì đáng sợ khi Chúa Giêsu đã hiện diện và hoạt động trong đời sống và công việc làm của chúng ta. Mục thứ hai. Về giáo hội. Con tàu trên đại dương là một trong những biểu tượng của giáo hội mà người Kitô hữu tiên khởi đã sử dụng để ám chỉ cuộc hành trình đức tin trên trần gian. Giống như con tàu nghiêng ngả trên sóng nước, giáo hội cũng bị tấn công từ mọi phía bởi những quyền lực trần gian, như Thánh Augustino đã nói. Lữ hành giữa cơn bách hại của thế gian và trong niềm an ủi của Thiên Chúa. Ở giữa những khủng hoảng, Chúa Giêsu đến mang lại sự bình an và hòa khí êm dịu trong giáo hội. Thế nhưng Ngài lại đến dưới một hình thức và cách thế làm nhiều người Kitô hữu sợ hãi và la lên: "Ma kìa!" Họ muốn Ngài tránh xa khỏi họ. Nếu biết lắng nghe, trong bão tố, chúng ta sẽ nhận ra tiếng Ngài thì thầm trong gió: "Hãy an tâm, Thầy đây, đừng sợ." Nếu chúng ta tin tưởng vào lời Ngài hứa, sự hiện diện của Ngài sẽ làm bão tố êm dịu và khủng hoảng được giải quyết. Mục thứ ba. Về Phêrô và các người Kitô hữu. Bài học của Phêrô bước đi trên biển đến với Chúa, và khi nghi ngờ sợ hãi, ông đã bị chìm xuống, cũng là bài học đức tin cho tất cả mọi người Kitô hữu. khi nào không tập trung nhìn thẳng vào Chúa Giêsu mà chỉ nhìn vào những đối tượng khác, chúng ta sẽ bị khủng hoảng. Một nam tu sĩ trong tu hội của mẹ Teresa Calcutta đã đến than phiền với mẹ về luật lệ của một vị bề trên đã ban ra, mà ông cảm thấy rằng nó đã cản trở việc mục vụ của ông. Ông nói với mẹ Teresa: "Ơn gọi của tôi là làm việc cho những người cùi. Tôi muốn sống cho những người cùi." Mẹ Teresa nhìn thẳng vào mắt vị tu sĩ một lúc, rồi mỉm cười và nhẹ nhàng nói: "Thưa sư huynh, ơn gọi của sư huynh không phải là làm việc cho những người cùi, nhưng ơn gọi của sư huynh là thuộc về Chúa Kitô." Khi nào chúng ta không nhìn thẳng lên trời, không nhìn vào những điểm tích cực và lạc quan, mà chỉ nhìn xuống, nhìn vào những hoàn cảnh đe dọa xung quanh và điều tiêu cực với lòng bi quan yếm thế, chúng ta sẽ bắt đầu chìm xuống. Cha Mark Link đã dùng câu chuyện sau đây để minh họa cho điều này. Một con tàu đang gối sóng trên đại dương, những cơn gió mạnh thổi ngược vào những cánh buồm làm chúng có thể bị rách bươm. Một chàng thủy thủ trẻ được lệnh phải trèo lên cột những cánh buồm lại. Anh chưa bao giờ trèo lên cột buồm chính vào thời tiết khắc nghiệt như vậy bao giờ. Anh bắt đầu trèo và dường như muốn tụt xuống vì sự gầm thét của gió bão làm cho anh quá sợ hãi khi nhìn xuống. Trong kinh hoàng, anh tê cóng người lại, không thể leo lên hay tụt xuống được. Hoảng sợ, anh la to: "Tôi sẽ ngã, tôi sẽ ngã." Viên chỉ huy hét lên thật lớn trong cơn gầm thét của bão tố: "Hãy nhìn lên, hãy nhìn lên, sẽ không bị ngã." Ca sĩ Glen Campbell nổi tiếng với một giọng hát vui tươi, vừa chơi đàn guitar vừa hát. Chúng ta còn nhớ bài Gentle on My Wind đã làm cho danh tiếng của anh trở nên bất hủ. Tuy nhiên, đời sống tâm linh của anh lại rất xa vời với bài hát, chẳng có bình an tí nào. Trong tâm hồn của Glen Campbell đã nổi lên một cơn bão tố dữ dội tới nỗi hầu như đã phá hủy cuộc đời của anh. Anh đã tiết lộ đời sống nội tâm của mình trong một cuốn tự thuật, Greenstone Cowboy. Trong cuốn sách này, anh nói về 4 người vợ, 8 người con và về sự nghiện ngập ma túy và rượu mạnh, tới nỗi người vợ thứ tư thỉnh thoảng dòm ngó xem anh còn sống hay đã chết ngộp rồi. Trong một số thách thức nào đó, đời sống của anh cũng giống như chàng ca sĩ danh tiếng khác của Mỹ, Elvis Presley. Elvis cũng nghiện ngập ma túy và rượu. Tuy nhiên, như Glen Campbell đã nói, phép lạ đã xảy ra là anh đã không chết giống như Elvis nằm bò dưới sàn nhà vệ sinh trong cơn hấp hối. Anh đã đau đớn nhận ra rằng cuộc đời của anh đang chết dần mòn. Anh đang tự phá hủy nó. Rồi do việc anh thường xuyên đọc Thánh Kinh, anh đã tìm được sự trợ giúp thoát khỏi cơn bão tố nội tâm này. Thiên Chúa can thiệp vào đời sống của anh một cách rất trầm lặng. Ngài đưa tay ra cứu anh như anh đã viết. Thiên Chúa đã lấy đi tất cả. Khi vượt biên đến trại tị nạn Thái Lan, tôi đã học thêm được 2 từ Anh ngữ mới: Boat People and Land People, người đến bằng đường biển và bằng đường bộ. Người đến bằng đường biển đã được Cao ủy Liên Hiệp Quốc áp dụng chính sách tị nạn cho đi định cư dễ dàng hơn. Sau khi vượt biên bằng đường bộ sang Campuchia, tôi đã xuống tàu vượt qua vịnh Thái Lan. Con tàu chúng tôi sử dụng chỉ là chiếc tàu chở hàng nông sản trên dòng sông Cửu Long, chứ không phải chiếc tàu đánh cá ngoài biển khơi. Nó nhỏ bé và mong manh giống như chiếc lá trôi trên mặt đại dương bao la. Vào một đêm giông bão, trời tối đen như mực, ghé tai vào mạn thuyền có thể nghe tiếng gió kêu rít bên ngoài. Con thuyền cũ kỹ và bé nhỏ cố gắng trồi lên trên những ngọn sóng cao, rồi lại lao đầu xuống vực thẳm đen tối. Sóng đập vào mạn thuyền kêu răng rắc, mọi người trong thuyền chỉ còn nhắm mắt, bịt tai và cầu xin Thiên Chúa cùng mẹ Maria cho qua được cơn khủng khiếp này. Bây giờ nghĩ lại kinh nghiệm này, tôi có cảm nghiệm giống như Phêrô. Ở trên một chiếc thuyền mỏng manh trôi trên biển, có khác nào Phêrô bước đi trên nước. Một kinh nghiệm vô cùng sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy ơn phúc. Tôi đã được cứu thoát là nhờ niềm tin và ơn phúc. Nếu bây giờ lặp lại biến cố này, tôi sợ rằng sẽ chìm. Vì sợ hãi đã càng ngày càng lớn và niềm tin lại suy yếu dần. Tôi đã nghi ngờ giống như Phêrô và chắc chắn cũng sẽ chìm giống như Phêrô. Trong lúc các môn đệ cần đến Chúa Giêsu, Ngài đã đến với họ. Khi có gió ngược và cuộc đời trở nên trắc trở khó khăn, Chúa Giêsu đã ở đó để giúp đỡ. Ngay khi chúng ta cần đến Ngài, Ngài đã ở ngay đó để giải cứu chúng ta. William Barclay chia sẻ như sau: trong cuộc đời gió thường thổi ngược. Có những lần chúng ta đi ngược gió, và cuộc đời là một sự phấn đấu tuyệt vọng với chính mình, với những hoàn cảnh, những nỗi buồn và quyết định của mình. Nhưng lúc đó không ai phải phấn đấu một mình, bởi Chúa Giêsu đến với họ qua những sóng gió cuộc đời, với cánh tay đưa ra để cứu vớt và với giọng truyền êm ái ra lệnh cho chúng ta phải an tâm, đừng sợ hãi. Thực ra câu chuyện Chúa Giêsu đi trên mặt nước không phải là một biến cố tình cờ xảy ra cho các môn đệ. Đây là dấu hiệu, là biểu tượng của tình yêu và quyền năng của Chúa Giêsu đối với dân Ngài khi gặp bão tố gian nguy. Tất cả chúng ta sẽ cảm nghiệm điều này nếu chúng ta kêu cầu với Ngài như Phêrô khi xưa: lạy Thầy, xin cứu con.